Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm lời Chúa qua bài học Tuyên xưng và Thể hiện. Lời của Chúa được chép trong sách Galati đoạn 2 từ câu 11 đến câu 21.
Nhưng khi Sê-pha đến thành Antioch, tôi có ngăn can trước mặt người vì là đáng trách lắm. Bởi trước lúc mấy kẻ của Gia-cơ sai đi chưa đến thì người ăn chung với người ngoại. Vừa khi họ đã đến thì người lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu phép cắt bì. Các người Giu-đa khác cũng dùng một cách giả dối như vậy, đến nỗi chính Ba-na-ba cũng bị sự giả hình của họ dẫn dụ. Nhưng khi tôi thấy họ không đi ngay thẳng theo lẽ thật của tin lành, thì nói với Sê-pha trước mặt mọi người rằng, nếu anh là người Giu-đa mà ăn ở theo cách dân ngoại, không theo cách người Giu-đa, thì làm sao anh ép dân ngoại phải theo thói Giu-đa? Về phần chúng tôi, thì sinh ra là người Giu-đa, không phải là kẻ có tội từ trong dân ngoại. Dầu vậy, đã biết rằng, người ta được xưng công bình, chẳng phải bởi các việc luật pháp đâu, bèn là cậy đức tin trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Nên, chính chúng tôi đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ để được xưng công bình bởi đức tin trong Đấng Christ, chớ chẳng bởi các việc luật pháp. Vì chẳng có ai được xưng công bình bởi các việc luật pháp. Nhưng nếu đang khi chúng tôi tìm cách được xưng công bình trong Đấng Christ, mà chính chúng tôi bị nhận là kẻ có tội, vậy thì Đấng Christ chẳng là làm tôi có tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy. Thật thế, nếu tôi lặp lại điều tôi đã phá hủy, thì tôi sẽ tỏ ra chính tôi là người phạm phép. Và bởi luật pháp, tôi đã chết cho luật pháp để sống cho Đức Chúa Trời. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích.
Câu gốc suy gẫm trong Galati đoạn 2 câu 21. Tôi không muốn làm cho ân điển Đức Chúa Trời ra vô ích, vì nếu bởi luật pháp mà được sự công bình, thì Đấng Christ chịu chết là vô ích. Chúng ta cùng nhau suy gẫm những câu hỏi sau đây. Sứ đồ Sê-pha đã làm gì khiến sứ đồ Phao-lô phải khiển trách công khai trước mọi người? Việc ông làm nghiêm trọng đến mức nào và tác động xấu đến ai mà sứ đồ Phao-lô không chọn cách góp ý riêng? Bạn học được mối liên hệ giữa tuyên xưng đức tin và thể hiện ra sao? Kính thưa quý vị, nếu trong phần Kinh Thánh trước, sứ đồ Phao-lô đã lên thành Jerusalem gặp những người được gọi là trụ cột của hội thánh, thì trong đó có sứ đồ Sê-pha tức Phi-a-rơ để xác định phúc âm ông sao giảng và phúc âm các sứ đồ khác sao giảng chỉ là một, thì phân đoạn hôm nay nói về việc sứ đồ Phi-a-rơ bị sứ đồ Phao-lô khiển trách trước mặt mọi người. Chuyện xảy ra khi sứ đồ Phi-a-rơ đến thành Antioch, một khu vực truyền giáo chính của sứ đồ Phao-lô suốt nhiều năm. Trong chuyến viếng thăm hội thánh dân ngoại này, sứ đồ Phi-a-rơ đã cùng với các người Giu-đa khác ngồi ăn với các tín hữu ngoại bang chưa chịu cắt bì. Tuy nhiên, khi mấy kẻ của Gia-cơ sai phái đến nơi, thì ông lại lui đứng riêng ra bởi sợ những kẻ chịu cắt bì. Cách hành xử bất nhất của ông đã ảnh hưởng đến ông Ba-na-ba và cả những người Giu-đa khác. Do đó, sứ đồ Phi-a-rơ đã bị sứ đồ Phao-lô là người sống theo nguyên tắc không gây cho anh em yếu đuối vấp phạm, được chép trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 9, thẳng thắn quở trách trước mặt mọi người. Như sứ đồ Phao-lô giải thích tiếp theo đó, cách hành xử như thế của sứ đồ Phi-a-rơ chẳng khác nào lặp lại điều ông đã phá hủy hay làm cho ân điển của Đức Chúa Trời ra vô ích. Bởi vì đó là cách tuyên xưng bằng hành động rằng người ta được xưng công bình bởi đức tin mà thôi thì chưa đủ. Bất chấp điều sứ đồ Phêrô đã rao giảng, tuyên xưng và xác nhận với sứ đồ Phaolô trước đó, cách hành xử của ông đang vô tình xác nhận sự dạy dỗ sai lạc của các giáo sư giả rằng tin Chúa thôi chưa đủ, cần phải làm thêm phép cắt bì nếu tín hữu dân ngoại muốn có giá trị ngang bằng tín hữu Do Thái. Như thế, sứ đồ Phêrô và các giáo sư giả đều tin một điều như nhau, dù cách thể hiện có thể khác nhau. Nếu các sứ giả cần phải bị vạch trần một cách công khai, thì hành động phủ nhận phúc âm xưng công chính bởi đức tin của sứ đồ Phêrô cũng cần phải được nhắc nhở công khai, chứ không thể được xem là một vi phạm cá nhân để giải quyết riêng tư. Vì nếu không, rất có thể hành động ấy được đưa ra để làm cớ ủng hộ cho cách dạy dỗ sai lạc sau này. Việc chúng ta tuyên xưng mình tin gì là quan trọng, nhưng điều cũng quan trọng không kém là chúng ta thể hiện chúng ta tin gì qua hành động của mình. Có hành động nào của bạn đang bất nhất với điều bạn tuyên xưng về Chúa không? Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì lời Ngài đã dạy dỗ chúng con cần phải gìn giữ phúc âm thuần khiết và chân thật. Xin Chúa giúp chúng con giữ nếp sống hiệp nhất với niềm tin chúng con tuyên xưng về Ngài. Trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chương trình Sống với Thánh Kinh xin kính chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.